tức là có 6 trân trọng 28 giới nhẹ. Nhưng mà hôm nay chúng ta học cái phần giới này thì có 8 giới trọng và 55 giới nhẹ, cũng là Bồ Tát giới. Nhưng mà cái phần giới này thì nội dung cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái phần thuyết minh của giới thì nó gồm hết nhiều việc. Trong đó có nói về 13 la mật, 4 niết pháp, 37 phẩm trợ đạo, 12 nhân duyên, 3 giới giải thoát môn, 4 pháp ấn, vân vân. Thì trong cái Bồ Tát tịnh giới này hay là Bồ Tát thiện giới này, nó gồm đủ hết tất cả những cái phép của Đại Thừa. Thì cái quyển này Tịnh Tọa Thiện Thông dịch trong một cái bản kinh của Đại Tạng 10 quyển và có tất cả là 30 phẩm. Thì do Ngài Tâm Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạc Ma dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, và Thầy Thiện Thông của Việt Nam chúng ta dịch chữ Hán sang tiếng Việt. Bản kinh này thì mới được xuất bản năm 1995. Cũng nói sơ qua về dịch giả một chút. Thì lâu nay thì chúng ta thường đọc những bản kinh của Hòa Thượng Trí Tịnh hay là Hòa Thượng Thiền Siêu, là những vị mà chuyên dịch về những cái bản kinh Đại Thừa. Còn những vị mà dịch bên Nam Tạng, ví dụ như là Hòa Thượng Minh Châu hay là Thượng Tọa Chân Thiện. Tại vì một số quý vị này thì học cái hệ Pali nhiều hơn, cho nên chuyên về những cái bản kinh của Nam Tông. Một số học về cái hệ Bắc Tông, cho nên ảnh hưởng bởi những cái kinh dịch của phía Bắc và kinh dịch của phía Nam. Thì Việt Nam chúng ta là may mắn nằm trong một cái vị trí là cả Nam lẫn Bắc. Chúng ta đều có ảnh hưởng giữa Nam Tông và Bắc Tông Phật giáo. Và gần đây nữa thì có ảnh hưởng một chút về Tây Tạng do Ni Sư Tý Hải cũng dịch những cái bản kinh ra. Những cái chúng tôi thấy rằng có những vị dịch giả thuộc về những thế hệ xưa, ta dịch những cái bản kinh chữ Hán hoặc là tiếng Sanskrit. Rồi thế hệ mà học về Nam Tông thì dịch từ tiếng Pali. Thế hệ mới, gọi là mới, tức là khoảng thập niên 50 cho đến bây giờ, dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đó là cũng là một lối chuyển hướng mới của Phật giáo. Trong cuối thế kỷ thứ 20 này, đầu thế kỷ thứ 21 thì cũng sẽ có những cái bản kinh dịch từ tiếng Hán sang tiếng Đức chẳng hạn. Như quý vị thấy là trên chánh điện này cũng như chùa Viên Giác ở Hanover có bản kinh Thiền Môn Nhật Tụng, người ta đã dịch thẳng từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Đức chẳng hạn. Rồi từ tiếng Đức người ta sẽ chuyển dịch sang tiếng Anh hay là tiếng Pháp hay tiếng gì. Đó là những cái trào lưu mà tiến hóa cũng như là sự phát triển của Phật giáo. Dĩ nhiên là chúng ta có nhiều thời giờ sẽ đi sâu vào vấn đề lịch sử hơn một chút. Tại vì nếu chúng ta không có biết sử thì chúng ta sẽ không có nắm vững được cái vấn đề truyền bá của Phật giáo như thế nào. Thì khi mà các nhà sử học thì người ta chứng minh được cái sự du nhập của Phật giáo từ Ấn Độ qua tới Trung Hoa, từ Trung Hoa qua đến Việt Nam, hoặc là ngược lại từ Ấn Độ qua Việt Nam trước, rồi từ Việt Nam rồi mới đến Trung Hoa. Nhưng mà đồng thời thì cũng có nhiều cái chứng minh khác, tại vì là sử, nhưng chúng ta sống sau mấy ngàn năm thì chắc chắn một điều là người ta thường thường dựa vào hai hay ba lĩnh vực để người ta chứng minh rằng cái điều lý luận của mình là đúng. Nhưng trên thực tế thì những cái này nó chỉ có tính cách gọi là tương đối thôi, chứ nó không có tính cách tuyệt đối. Ví dụ như lâu nay chúng ta học là sử của Hòa Thượng Mật Thể thì Phật giáo được du nhập vào Việt Nam vào năm 198 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, tức là thế kỷ thứ 2. Sau này chúng ta đọc những quyển sách Phật giáo Việt Nam sử luận của Nguyễn Lang, tức là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, quyển 1, quyển 2 và quyển 3, tương đối những quyển sử cũng nổi tiếng, Hòa Thượng chứng minh thêm là Phật giáo đi vào Việt Nam không những chỉ một con đường từ miền Bắc Trung Hoa xuống, mà còn là từ bên Ấn Độ qua Việt Nam, từ Việt Nam mới bắt đầu qua Trung Quốc. Thế thì bây giờ thì Thầy Trí Siêu Lê Minh Tháp hãy chứng minh còn kỹ hơn cái vấn đề đó nữa, là cũng là những người Ấn Độ qua từ thời Bạch Trưng, Bạch Triệu, tức là vào năm 43 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, tức là Phật giáo đã có mặt ở Việt Nam trước cả Trung Quốc. Phật giáo có mặt ở Trung Quốc là năm 65 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, vào đời vua Hán Vũ Đế. Lúc bây giờ thì Hán Vũ Đế nằm mộng thấy một thần nhân xuất hiện và có ánh sắc rất là vàng. Rồi mới triệu tập tất cả các vị triều thần lại, mới hỏi là đây là cái gì. Thì vị đại thần đó mới thưa là hạ thần nghe phương Nam có một vị Phật đã xuất hiện cách đây 500-600 năm, mà giáo lý của Ngài đang hướng về phương Đông của chúng ta. Và vì vậy cho nên nhà vua Hán Vũ Đế lúc bây giờ mới cho người đi qua bên Ấn Độ để thỉnh kinh. Quyển kinh đầu tiên được đem về, tức là đem về thì nhiều, nhưng quyển kinh đầu tiên được dịch, tức là kinh Tứ Thập Nhị Chương, tức là kinh 42 điều, nhất là người xuất gia chúng ta đã học cũng như là đương học. Đây là những cái điều rất là cần thiết. Thì chở kinh đó về bằng con ngựa trắng, cho nên chùa này gọi là Bạch Mã, Bema Sư, tức là Bạch Mã Tự. Chùa này ở kinh đô Lạc Dương ngày hôm nay vẫn còn, được xây dựng cách đây khoảng là 1900 mấy chục năm. Thì những cái dữ liệu, những lịch sử như vậy, và hai nhà phiên dịch kinh điển lớn, từ ngày Trúc Pháp Lan và ngày Ma Đằng, thì hai cái mã của hai vị tổ này hiện tại được chôn hai bên cái chùa Bạch Mã ở tại kinh đô Lô Dân, tức là Lạc Dương. Đây là cái thời kỳ mà văn hóa của Trung Quốc cũng đã bắt đầu phát triển rất là mạnh. Tại vì văn hóa của Trung Quốc bắt đầu từ trước đó 2000 năm, đến khi mà Phật giáo du nhập vào, tức là ở đầu thế kỷ Thiên Chúa Giáng Sinh ở Âu Châu, văn hóa chưa có gì. Thì trong lúc đó Trung Quốc đã có 2000 năm văn hóa rồi. Và trong hiện tại thì Trung Quốc đã có hơn 4000 năm văn hóa. Âu Châu chúng ta thì có hai nước mà có văn hóa lâu đời nhất là Ấn Độ, mà 5000 năm văn hóa của Vệ Đà, và khoảng 4000 năm văn hóa của Trung Quốc. Riêng Việt Nam chúng ta thì vẫn tự hào là 4000 năm văn hiến, nhưng mà trên thực tế thì không còn cái gì sót lại hết. Cái mộ của Hùng Vương thì cũng không có còn trọn vẹn. Bây giờ thì người ta chứng minh thêm ra, ví dụ mình nói 4000 năm thì 18 đời Hùng Vương thì làm vua tới gần 2000 năm. 18 ông vua, tại sao làm vua được tới 2000 năm, mỗi ông phải làm trên 100 năm. Nhưng bây giờ đó Thầy Trí Siêu Lê Minh Tháp Thầy chứng minh thêm là mỗi một đời Hùng Vương thứ nhất, Hùng Vương thứ hai, Hùng Vương thứ ba này, mỗi một Hùng Vương như vậy thì có 5 tới 10 Hùng Vương khác nhau nữa. Thì cái này cũng là cái điều có lý để chúng ta tin rằng trong 2000 năm đó chỉ có 18 đời Hùng Vương. Đời Hùng Vương thứ nhất thì có bao nhiêu ông con làm vua, 100 năm, 120 năm. Đời Hùng Vương thứ hai có bao nhiêu ông con làm vua, như vậy vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng đã tìm được những cái lịch sử của Trống Đồng ở Đông Sơn chẳng hạn, nhưng mà những cái này thì cũng chỉ ghi lại một phần nhỏ của lịch sử văn hiến Việt Nam chúng ta, mà nó cũng chỉ gói ghém lại trong phần 2000 năm lịch sử mà thôi, chứ chưa tới cái độ mà 4000 năm. Nếu có thì cái phần lịch sử này nó nằm ở phía miền Bắc Việt Nam của chúng ta nhiều hơn. Ngày xưa ở thời Bạch Trưng, Bạch Triệu thì Việt Nam chúng ta nó mới từ nó tới chưa tới Quảng Trị, chưa tới Huế. Từ Quảng Trị Huế thì vô bắt đầu từ đời nhà Trần trở đi, thì các ông vua nhà Trần mới thông tín các dân tộc về Chàm ở phía bên phía Nam, cho nên kinh đô mới được mở rộng ra cho đến triều nhà Nguyễn, nhất là nhà Gia Long Nguyễn Ánh lên ngôi năm 1802. Lúc bây giờ gọi là thống nhất Sơn Hà, từ Nam ra Bắc cho đến Trà Vinh, cho đến mũi Cà Mau. Đất nước Việt Nam chúng ta do ông cha chúng ta đã bao đời truyền tử lưu tôn, từ khi lập quốc cho đến khi mà trở thành một đất nước Việt Nam trọn vẹn như bây giờ, thì cũng đã có hai thứ ba dân tộc chết qua cái sự nam tiến của chúng ta, đó là dân tộc Chàm. Bây giờ họ chỉ còn ở Ninh Thuận một số người, ai mà họ chế đó gốc Chàm đó. Ở đây có ai gốc chế không? Có đó, chế đó là gốc Chàm đó. Thì người Chàm thì lúc bây giờ mấy ông vua Việt Nam thì bằng cách là gả vợ cho những ông vua Chàm, và họ đánh Việt Nam thua, cho nên có những cái hình thức ngày xưa quân chủ bằng cách là dâng đất, có dụ như là cắt một phần đất chẳng hạn. Dù như Nguyên Tân công chúa lúc bây giờ là em của vua Trần Nhân Tôn, em của vua Trần Trần Anh Tôn và con của vua Trần Nhân Tôn, thì lúc bây giờ thì đổi sang Chiêm Thành thì được đổi hai châu Ô và hai châu Lý, tức là Thuận Hóa này nay tức là người Huế, ai là phát thân ra xuất thân từ người Huế thì cảm ơn công chúa Huyền Trang nhất. Nhưng mà nói cái đó là riêng người Huế, tất cả Việt Nam chúng ta cũng phải cảm ơn nhờ cái sự hy sinh để đổi lấy một cái giang sơn gấm vóc như vậy. Thì giờ cái lịch sử Việt Nam và nhất là những cái lịch sử mà của những người cái thế của kẻ mạnh thì bao giờ cũng lấy nhiều cái lý do để mà đi thôn tính kẻ khác. Tôi thì đọc sử Trung Quốc cũng có, sử Nhật Bản cũng có, sử Việt Nam cũng có, sử thế giới cũng có, nhưng mà cho tới bây giờ thì chưa đọc được cái sử nào của người Chàm. Vì vậy cho nên nếu mà ai đó có về Ninh Thuận tìm thử một cái lịch sử, nhất là những người Việt Nam trong hiện tại mà mang họ chế đó, nên tìm lại cái nguồn gốc cũ của mình. Cái đó nó cũng là điều rất là hay để minh chứng được rằng ông bà mình cũng như là tổ tiên mình đó, đã sinh sống như thế nào. Thì hiện tại đó, mới cách đây chừng khoảng hơn một tháng, vào ngày 3 tháng 12, chưa tới một tháng, ngày 3 tháng 12 năm 1999 thì Liên Hiệp Quốc đã công nhận hai cái di tích lịch sử của Việt Nam được vào di tích lịch sử thế giới, đó là Hội An và Tháp Mỹ Sơn. Mỹ Sơn này là kinh đô của người Chàm ở thế kỷ thứ 12. Thì Tháp Mỹ Sơn thì nằm ở Trà Kiệu ở tỉnh Quảng Nam. Trong tỉnh Quảng Nam hiện tại thì có hai cái di tích được UNESCO liệt vào cái di sản văn hóa thế giới. Thì kinh đô của người Chàm ở thế kỷ thứ 12, tức là di tích Mỹ Sơn, và cái thành phố cổ Hội An có mặt cách đây 400 năm về trước. Hầu như tất cả chúng ta, Phật giáo chúng ta cũng chịu ơn những vị tổ từ cái xứ Hội An mà ra, cũng như từ xứ Huế mà ra. Lúc bây giờ thì Chúa Nguyễn ở đằng trong, Chúa Nguyễn Phúc Chu thì mới cho người qua bên Trung Quốc để thỉnh Đại Tạng và thỉnh Ngài Thạch Liên Hòa Thượng qua để truyền giới đàn ở tại Kinh Đô. Lúc bây giờ thì Chúa Nhân Nguyễn bắt đầu dựng lập cơ sở tại Phú Xuân, tức là tại Huế. Thì Ngài mới cho một số các vị đệ tử đi theo, trong đó có Ngài Minh Hoằng Tử Dung, Ngài Minh Hải Pháp Bảo. Ngài Minh Hải Pháp Bảo thì đến Hội An thành lập chùa Chúc Thánh. Các vị nào mà có pháp danh từ Minh Thiệt Pháp Toàn Chương Án Chân Như Thị Đồng, ngay cả Thượng Tọa Quán Không, Thượng Tọa Trí Minh đây cũng thuộc về dòng Minh Hải. Còn số quý vị gọi là Tâm Nguyên Quảng Dụng đó thì thuộc về dòng của Nguyên Thiều Liễu Quán, hoặc là từ Ngài Minh Hoằng Tử Dung mà ra, tức là cũng là đệ tử của Ngài Thạch Liên Hòa Thượng. Nhưng mà Ngài thì đi về ở bên Trung Quốc, còn để đệ tử ở lại Việt Nam, từ một vị thì ở tại Hội An, một vị thì ra Huế. Thì hai cái dòng thiền này á, được truyền cho đến bây giờ ở Ngọc Quốc là đời thứ 40, 41, cũng có nơi đã đi truyền đến đời thứ 45 nè, như Thượng Tọa Quán Không đang là đời thứ 42, nhưng mà trên cái long vị ghi đời 45, không biết tại sao có sự sai biệt như vậy. Mới chết có mấy năm là đã có sự sai biệt rồi, huống chi nói chuyện mấy ngàn năm, phải không? Thì cái này thì phải giáo chính lại coi thế như thế nào. Thường thường như là đời thứ 42, như sư phụ tôi thì đời 41, tôi là đời thứ 42, thầy Nhất Chân là đời thứ 43, thầy là thị, đệ tử của thầy cho là đồng là đời thứ 44, như thầy Hạnh Thông là đời thứ 43. Tự nhiên nghe pháp danh, nghe pháp tự đó, là biết là người đó đời nào. Riêng Phật giáo đó thì miền Bắc á, thì lúc bây giờ thì vua Lê Chúa Trịnh, cho nên hầu như Phật giáo miền Bắc lúc bây giờ thì theo về Thiền Tông, mà đặc biệt là Tào Động Tông. Ví dụ như những pháp phái của Sư Bà Đàm Lựu rồi đó là Tào Động Tông hết á. Tại vì lúc bây giờ thì có ảnh hưởng miền Bắc của vua Lê Chúa Trịnh, cho nên cái ảnh hưởng thuộc về Thiền nó nhiều hơn. Còn miền Trung cũng ảnh hưởng Thiền, nhưng mà pha lẫn Tịnh Độ nhiều hơn là Thiền. Nhưng bây giờ mặc dù tất cả những chùa chiền chúng ta nội quốc đều là Lâm Tế Chánh Tôn, Tứ Thập Mấy Thế, Tứ Thập Nhất, Tứ Thập Nhị, Tứ Thập Tam, nhưng thực tế ra thì chúng ta nghiêng về Tịnh Độ là 2/3 mà. Ngồi thiền có 15 phút mà tụng kinh đến 1.5 tiếng. Nhưng mà thiền tịnh song tu thì cái điều đó thì cũng tốt thôi. Thế thì sau đó thì ông bà mình là thôn tính cả một cái nước Chân Lạp. Chân nào Lạp là thủy Chân Lạp, tức là nước Chân Lạp đó là nó một phần đất của Cao Miên ngày nay. Cho nên thời năm 1900 trước số 3 đó, từ khi ông Ngô Đình Diệm mà về chấp chính nước Việt Nam chúng ta năm 1954 đó, cho đến năm 1963, trong 9 năm này đó, thì ông Ngô Đình Diệm có nói là cái chỗ nào mà cái cây thốt nốt mà có đó thì ở nơi đó là biên giới của Việt Nam mình. Nhưng mà thực tế thì cây thốt nốt thì Lăng Lê Văn Duyệt cũng có mấy cây đó. Cho nên chứng tỏ là ngày xưa đó, thực sự là Sài Gòn hay là Gia Định hay là 6 tỉnh của miền Nam cũng là một cái nước thủy Chân Lạp đó. Rồi mình giết hết cả 2-3 dân tộc như vậy để mình sống. Hôm nay mình có đau đầu, nhức óc hay là chết bất đắc kỳ tử, nó cũng chuyện bình thường ha. Phải trả nghiệp. Biết đâu hồi đó mình là một tướng quân đi giết bao nhiêu giặc ha. Bây giờ thì phải chịu trả quả báo. Nhưng mà cái này họ sám hối nhiều lắm, trả nghiệp nhiều lắm. Như chúng ta qua Na Uy hay là qua nước Đức hay là qua Mỹ, hiện tại người Việt chúng ta khoảng hơn 2 triệu người ở Ngoại quốc. Chúng ta đi bằng con đường tị nạn, nó không phải là con đường đi thôn tính. Ngày xưa mình nảy cả ở cái thế mạnh, mình đi đánh Đông dịp Tây, đánh Nam dịp Bắc. Nhưng mà thấy một cái nước khủng hoảng giống như Trung Quốc rồi thế kỷ thứ 13 cũng bị là Mông Cổ thôn tính, mà Mông Cổ thôn tính qua tới Âu Châu mà cuối cùng đến Việt Nam thì cũng bại trận, mà chỉ nhờ cái tinh thần của Phật học mà thôi. Thì thời nào cũng vậy, mà nước nào cũng vậy. Nhưng cho thấy nếu mà nước nào mà những ông vua, những cái người lãnh đạo đất nước mà biết lấy cái tinh thần của Phật học hay là lấy cái đạo đức để mà lãnh đạo quốc gia đó, thì nó luôn luôn nó tồn tại một cách rất là hài hòa. Còn kẻ nào lấy cái tinh thần của Ngoại Lai, không phải là cái tinh thần dân tộc, mặc dù Phật giáo cũng là Ngoại Lai, tại vì Phật giáo đến từ Ấn Độ, chứ Phật giáo không phát xuất từ Trung Quốc, Phật giáo cũng không phát xuất từ Việt Nam, hay Phật giáo cũng không phát xuất từ những nước khác ngoài Ấn Độ. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta biết gìn giữ cái văn hóa của mình, và khi mà đạo Phật gia du nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta thì nó không đi ngược lại cái văn hóa của dân tộc. Mà văn hóa lúc bây giờ của chúng ta là gì? Biết trọng lễ nghĩa, biết thờ kính ông bà cha mẹ. Cho nên đạo Phật là cũng là cái đạo không ra ngoài cái lễ nghi đó. Chúng ta có cúng, có tụng, có thờ, có bái, có lễ. Giờ cho nên người Việt Nam chúng ta, người Trung Quốc, người Đại Hàn, người Nhật Bản cũng chấp nhận cái này một cách rất là dễ dàng. Thế ngày hôm nay chúng ta đến những dân tộc Âu Mỹ này, chúng ta mang cái tinh hoa của đạo Phật, nào là sách hôm nay bằng tiếng Na Uy cũng nói về Phật giáo tại Na Uy, sách tiếng Đức cũng nói Phật giáo tại nước Đức, sách tiếng Mỹ cũng nói Phật giáo tại nước Mỹ chẳng hạn. Thì cái này là một cái niềm hãnh diện của Phật giáo. ở thế kỷ thứ 20 và thế kỷ thứ 21 sắp đến. Thì Phật giáo nó giống như là một cái chất liệu dưỡng sinh mà ai uống thuốc này vào cũng có thể trị được nhiều thứ bệnh của tham sân si, của phiền não, nhất là cái bệnh chấp trước, cái bệnh mà nội kết, những cái bệnh của thời đại. Thì Phật giáo đã hóa giải được một phần lớn, cho nên những nhà bác học, những nhà triết học, những nhà tôn giáo học, người ta chấp nhận một Phật giáo mình một cách rất là tự nhiên. Ngay trong hiện tại, ở tất cả các nước Âu Mỹ là nước văn minh như vậy, nhưng mà sự hiện diện của Phật giáo, họ không có một lý do gì để mà họ chống đối hay đả đảo lại Phật giáo hết. Là vì cái tinh thần Phật giáo, tinh thần tùy duyên nhi bất biến, cái này nó rất là hay. Ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, trong bất cứ một cái xã hội nào, sự hiện hữu của Phật giáo vẫn được đa số người cảm thông và chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Thế thì Phật giáo đến Trung Quốc cũng vậy. Khi mà những ông vua lúc bây giờ đời nhà Hán hay là đến đời nhà Lương, nhất là thời vua Lương Quang Đế, khi mà Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ qua, rồi thì đến nhà Đường. Ở đây để nói cái niên đại cho nó rõ chút quý vị nghe. Đời nhà Đường, tiếng Tàu gọi là Than, Than nhưng mà là Thản, Thản là đường ăn á. Thản này, tại vì tiếng Tàu nó còn khó lắm, học tiếng Tàu nó không có khó bằng tiếng Việt, nhưng mà nó khó hơn tiếng Nhật. Tại vì tiếng Tàu có 4 dấu thôi, ma mã mà ma, tiếng Việt tới 6 dấu là ma mã mà ma mã mà. Tiếng Việt tới 6 dấu đó. Mà tiếng Nhật có dấu không? Không. Tiếng Nhật cái đọc ngang. Ở này đi trên thì nghe dưới mấy cô học tiếng Nhật á, mấy chú học tiếng Nhật. Mới học 2 bữa nói được chưa? Ima nanzi desu. Hơi sợ vô nó ra. Thì ngôn ngữ nào cũng vậy, nó sẽ biểu hiện một cái dân tộc tính đó. Tại vì cái dân Nhật thì họ sống rất là bình lặng. Tới thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19, Minh Trị Di Tăng, tức là ông vua Minh Trị của xứ Nhật Bản, là 1868 xem kiểu 1868 1868, trong lúc đó Việt Nam mình thì Pháp đã tấn công vào Đà Nẵng. Là cái năm mình bị tấn công thì cái năm nước Nhật người ta Di Tăng. Tới năm 1868 là người Nhật chưa biết ăn cái con gì bốn chân hết. Tức là cái nào hai chân họ ăn chứ bốn chân không ăn. Việt Nam mình thì biết ăn bốn chân lâu rồi. Cho nên dấu nước mình, cái chữ của mình nó nhiều dấu, còn ăn nhiều chân nữa, còn cho nên nó nhiều dấu. Còn tiếng Nhật nó không có dấu nào hết. Tanaka là Tanaka, trong Tanaka, Tanaka không có được Tanaka. Tức là tiếng Nhật cái đọc ngang đó vậy thì hay, nhưng mà hãy mà bỏ dấu vô là trật. Mà tiếng Việt không bỏ dấu nghe nó không có được. Có chú Hành Hảo chuyện giác á, mấy cô mấy chú được có gặp hết rồi ha. Có mời thầy ăn bánh thì mời thầy ăn banh không? Mời thầy ăn banh một lần bán. Thì dấu tiếng Việt nó khó rồi, nhưng mà dấu tiếng Tàu cũng khó lắm. Bên này phải đoàn đi Trung Quốc muốn có đường mà không biết làm sao kêu than, cái thàn, cái thản, kêu gì cũng không ra hết. Tới họ có bê thản thì đúng, bê bay bay bê bay thản, tức là đường trắng. Thì mà khó thiệt, cái dấu cái tiếng Á Châu mình thiệt là khó. Gì đó chứ. Thì những cái dấu này nó là cái nguyên tắc để mà nó nói lên cũng cái dân tộc tính. Thực sự người Việt Nam mình thì nó véo von lắm, cho nên phải cần có nhiều dấu ha. 5-6 dấu luôn, 5 dấu rưỡi. Những nhà ngôn ngữ học thì người ta phân tích là tiếng Việt Nam có 5 dấu rưỡi, là tại vì có nửa dấu mà mình không có nói ra. Không dấu tức là nửa dấu đó. Ví dụ mình nó kêu Minh, Minh là không dấu, nhưng mà mình kể thành một dấu. Mình tức là dấu quyền mà. Chữ ma, ma là không dấu, nhưng mà nó vẫn có ý nghĩa. Tiếng Nhật là obake, cùng ma. Thì Vì vậy cho nên cái dân tộc họ sống nó bình lặng thì không cần đến cái dấu nhiều. Còn ngược lại những ngôn ngữ của Mỹ Châu hay là của Âu Châu thì người ta mẫu âm nó ít mà tử âm nó nhiều, cho nên cần phải dấu nhấn, dấu nhấn thôi chứ không phải là dấu. Nhưng mà bên này á, mà phát âm không có dấu nhấn thì cũng trật. Mình nói cái tiếng mà không có dấu nhấn, ta cũng không hiểu tiếng đó là gì, thì phải viết. Thì xứ Việt Nam mình thì nó gần xứ Trung Quốc, cho nên cái ngôn ngữ theo các nhà ngữ học thì người ta nói rằng tiếng Việt Nam mình không có ảnh hưởng tiếng Trung Quốc phần nào hết. Mà cái ngữ hệ của Việt Nam chúng ta là từ Malaysia sang. Bây giờ ai có công qua Mã Lai tìm thử coi thì mình giống ai không? Tức là nó biến thể từ Nam Dương, từ Mã Lai, chứ không có biến thể từ phía Bắc. Họ để chứng minh là mình không phải là người Hán. Mà Mao Trạch Đông thì nó là Bắc Đáo Trường Thành Phi Hảo Hán. Phước Thao Trần Sàng Phê Họ. Nhưng mình không phải người Hán, nhưng cũng bao nhiêu người đến Trường Thành rồi. Nhưng mà dân tộc Việt Nam chúng ta cũng có cái tự hào của dân tộc mình. Nhưng mà thực sự ra đó thì cái phần mà tội lỗi thì dân tộc Việt Nam làm nhiều lắm. Nên bây giờ sắp tới đó mấy cô mấy chú mà tụng vần Phật lại kinh sám hối là mình phải nguyện đợi chúng sanh thọ vô lượng khổ, phải sám hối dùng cho người khác nữa chứ không phải sám hối cho mình. Như ông thầy Nhật này, mỗi lần mà ông bắt mạch người nào đó thì ông biết người đó bệnh gì, hỏi tại sao vậy. Ông nói là khi mà mình đau tim á, thì trong người của ổng tim nó cũng đau. Khi mà mình đau ruột á, thì trong ruột ổng tự nhiên nó cũng đau. Cho nên ổng biết là mình đau cái gì. Mà ổng có nói với tôi là không phải cái việc đó không, nhưng mà bây giờ động vật nó cũng vậy. Chủ mà đau đầu á, thì con mèo cái đầu nó cũng đau nữa. Nó có cái gọi là nó truyền cái này kêu cái gì, không phải thần giao cách cảo phải không? Cho nên bây giờ người ta trị liệu bằng cách như vậy đó, ta trị liệu bằng cách là chữa cho những người thân trong gia đình đó, là mang những con vật của gia đình đến gần để chữa. Bây giờ Mỹ đang chữa kiểu đó. Cho nên ai nuôi chó thì thường thường con chó nó san sẻ những cái khổ đau của người chủ. Người nào không nuôi là không ai san sẻ. Nhưng mà trong hiện tại nó là như vậy. Thì cái mình phải thay thế những chúng sanh để mà sám hối những cái tội lỗi trong bao đời. Đó là chưa nói những cuộc chiến tranh đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, rồi chiến tranh quốc cộng từ năm 1963, năm 4 cho đến 75 chẳng hạn, rồi chiến tranh Cao Miên mình qua mình giết chết cũng không biết bao nhiêu người. Thành thử cái đời đường á, tức là bắt đầu từ 618 cho tới 907 thì 300 năm này á, gọi là thịnh đường. Trong cái thời gian này thì có những cái sự kiện quan trọng, ví dụ như là không phải là đường Minh Hoàng vô Nguyệt Điện, nhưng mà đường Thái Tông công cử chính thức và kết nghĩa anh em với ngài Đường Huyền Trang, tức là Trần Huyền Trang qua bên Ấn Độ để mà thỉnh kinh. Thì trong 13 năm mà ngài học ở Đại học Nalanda, lúc bây giờ thì ở thế kỷ thứ 9, thứ 10 đời nhà Đường, tức là vào thứ 10 trước đời nhà Đường là đời nhà Tùy. Đời nhà Tùy thì 589-618 và đời nhà Đường là 618-907. Thì trong thời gian này những cái bộ kinh lớn từ ở bên Trung Quốc được mang về, từ bên Ấn Độ được mang về Trung Quốc, và chính ngài Đường Huyền Trang đã phiên dịch từ kinh Lục Luận cho tới những cái bộ Duy Thức Học rất là nổi tiếng. Trong hiện tại chúng ta đọc được thì đa phần những vị từ ngài An Thế Cao, ngài Cư Ma La Thập là những vị mà có công từ những cái thời gian đầu. Nhưng mà thời gian giữa thiên niên kỷ thứ nhất á, là ngài Huyền Trang cũng như ngài Nghĩa Tịnh đã đóng góp một cái công rất là lớn. Rồi thì cũng có một số các vị đại sư người Thiên Trúc, tức là người Ấn Độ sang tại Việt Nam, như ngài Khương Tăng Hội chẳng hạn, ngài Maha Kỳ Vực. Những vị này là cha hoặc là mẹ người Việt Nam, cha hoặc là mẹ là người Thiên Trúc. Thì ở Đài Hiểu Tiếng Việt Nam mới bắt đầu dịch kinh ra tiếng Việt. Mà tiếng Việt mình ngày xưa thì dùng bằng chữ Hán, chứ không có nói, viết thì viết chữ Hán nhưng mà nói thì nói tiếng Việt. Ví dụ mình ngày hôm nay mình nói tại sao vậy, trong ngày xưa nó là Hà Dĩ Cố. Nói Hà Dĩ Cố thì người ta viết là tại sao vậy. Bây giờ nói Hà Dĩ Cố chứ không ai viết, không ai viết cái gì. Mình viết là Hà Dĩ Cố thì mình viết nó là tại sao vậy. Rồi ngày hôm nay thì họ nói gọi cho rõ, ngay cả tiếng Trung Quốc cũng phải dùng văn bạch thoại. Bạch thoại tức là nói cho rõ ràng là chín thiên của mình sẽ trung bình, chín thiên của mình sẽ phù châu. Thì hoặc là chín thiên của mình sẵn cơ. Thì trong những trường hợp này thì gọi là nói gọi là bạch thoại, cái văn rõ. Hôm nay tôi đi học Watashi wa kyo gakko ni ikimasu. Hôm nay tôi đi học. Nhưng mà tiếng Nhật thì hôm nay tôi học đi. Động từ nó nằm sau cùng. Tôi ăn cơm thì tôi cơm ăn, tôi đau bụng thì tôi bụng đau. Cái này nó là một cái sự biến thể, nó khó lắm. Nó giống như hình thức tiếng Pali vậy. Tại vì trong tất cả cái sự biến thể của ngôn ngữ, một số ngôn ngữ trên thế giới nó biến thể như vậy. Tiếng Đức hay tiếng Anh thì nó phải cần có một cái trợ động từ, thì cái động từ chính nó nằm sau cùng. Nhưng mà tiếng Anh dầu có trợ động từ đi nữa thì động từ chính nó vẫn nằm gần cái động từ, trợ động từ. Nhưng mà tiếng Đức thì nếu câu đó có cái động từ chính thì cái trợ động từ nó nằm giữa và động từ chính nó nằm sau cùng câu. Nhưng Đức nó cũng bạn bè gì với Nhật với tiếng Pali. Thành thế nói vậy. Ví dụ như I want to test something ha. I want to test something. Thì cái động từ to want nó là trợ động từ, to test tức là lấy, nó là cái động từ chính. Tôi muốn lấy một cái gì đó. Nhưng mà nếu mà nói tiếng Đức á, thì ich will etwas so mitnehmen ha. Thì cái động từ chính nó nằm cái câu sau cùng. Còn tiếng Na Uy thì sao? Đâu ai học giả con Na Uy đâu trả lời nghe con. Hả? Giống như tiếng Anh thôi, tức là động từ chính vẫn nằm sát bên cái trợ động từ. Vậy thì nó là cùng ngữ hệ với lại tiếng Anh. Thì ngôn ngữ nó là một cái sự diễn tả của tâm hồn thôi, mà ngôn ngữ nó là một sự lặp lại thôi. Ví dụ người nói tại sao cái người đó học giỏi ngôn ngữ như vậy? Tại vì người nó hay nói nhiều ngôn ngữ thôi chứ không có gì hết. Ví dụ mình nói Orukdi Revezalikon, today I go to school, kyo watashi wa gakko ni ikimasu, jin thien wo chitase, nói gì nữa, today I go to school chẳng hạn. Thì mình cứ nói hoài như vậy á, thì nó trở thành một cái thói quen thôi. Phải nói cho đúng, chứ nói trật, phải học là như vậy. Người không học đó thì mình sẽ nói trật, còn người có học ta sẽ nói đúng. Ví dụ bây giờ một người Trung Hoa mà người ta nói rất là rõ, người ta nói là văn hóa Việt Nam, ví dụ như là truyện Kiều được Nguyễn Du dịch từ quyển Thanh Tâm Tài Tử, quyển này có từ triều nhà Minh, thời Gia Tĩnh. Một người Hoa mà nói như vậy là người Việt Nam cũng điếc đầu luôn. Còn người Hoa mà nói kiểu mà tiếng mà không có rành á, nghĩ làm cái gì ha, nó phát âm không có rõ thì mình nghe mình cười. Còn nếu mà mình nói tiếng Tàu thật là đúng, mình nói tiếng Nhật thật là đúng, mình nói tiếng Anh thật là đúng, mình nói tiếng Na Uy thật là đúng, mình nói tiếng Đức thật là đúng, thì người địa phương họ làm sao? Không phải vui mà ta phải nể mình nữa. Còn nói trật thì nó mấy này nó bồi thôi. Giống như mấy bà thổ nói chuyện ít Deutschland nicht verstehen. Ich verstehe kein Deutsch, tức là tôi không hiểu tiếng Đức. Nhiều quá nói là tôi không hiểu nước Đức nữa. Tôi nước Đức không hiểu mà anh ta cũng hiểu. Nhưng mà cho nên sự tu nó không vậy. Nếu không có thầy hướng dẫn thì mình nó tu vậy, tu càng sự học cũng vậy. Mình phải biết cho nó đúng. Ngôn ngữ nó là một sự lặp lại, nhưng mà mình phải cần nói. Còn mà nếu mà nói lịch sử thì cũng phải cho đúng nữa. Chứ người ta nói tiền Lê không biết Lê gì, nói hậu Lê không biết Lê gì. Bây giờ đâu mấy cô nhỏ nhỏ nói thầy tiền Lê gì, nó nghe coi. Cô viên gì, viên chăng biết không? Tiền lê là lê gì? Tiền lê là lê đại hành, lê long đỉnh, hậu lê tức là lê lợi, lê lai. Lê lợi là vua Lê Lai liền mình cứu chúa, vua Lê Lợi xách búa chạy theo. Biết cái đó tại sao không hiểu, chắc cái thế hệ sau này nói lịch sử Việt Nam giống như lịch sử Trung Quốc hả? Nhưng mà lúc bấy giờ là quân sư của vua Lê Lợi tức là Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là viết Bình Ngao, Bình Ngô Đại Cáo. Thế thì đời nhà Minh ở bên Trung Quốc nè, nhà Minh bắt đầu từ đâu nè, cái này nhà Minh á bắt đầu từ năm 1368 đến 1644, tức là đời nhà Minh. Thì nhà Minh sang chiếm Việt Nam chúng ta là 5400, thì lúc bây giờ thì nhà Minh nó rất là mạnh. Và cho nên khi mà đến 17 năm này đó, thì có triều nhà Hồ, tức là Hồ Quý Ly đã xưng vương ở nước Việt Nam chúng ta. Và nước Việt Nam chúng ta là có tiền giấy trước Trung Quốc nữa. Đời Hồ Quý Ly là tiền giấy đã được thành hình. Và trong 17 năm này thì đất nước Việt Nam chúng ta loạn ly là qua cái giặc của người Minh. Và trong kinh điển Phật giáo có diễn tả lại rằng người quân lính của Minh đến Việt Nam lấy hết tất cả kinh sách đem về Kim Lăng để đốt, mà đốt 3 tháng lửa nó vẫn còn cháy nữa. Người Tàu cũng ác hơn người Việt nữa, mà người Việt cũng ác hơn người Chàm nữa, ha. Thì vậy cho nên đốt 3 tháng như vậy mà ngọn lửa nó vẫn còn cháy ở tại Kim Lăng. Thì trong thời gian đó thì nhà Minh họ bắt nhiều người tài võ Việt Nam chúng ta qua làm tù binh. Trong đó hiện tại người ta sử Trung Quốc thì không nói, mà sử Việt Nam có nói đó. Cái người mà kiến thiết Tử Cấm Thành ở tại Bắc Kinh đó, ông kiến trúc sư là người Việt Nam. Tức là đầu đời nhà Minh ở thế kỷ thứ 15. Thì người Việt Nam chúng ta vẽ họa đồ cho người Trung Quốc, nhưng mà người Trung Quốc vì vấn đề mà mặc cảm dân tộc cho nên họ không có nói. Nhưng mà lịch sử Việt Nam thì nói rất là rõ cái này. Thì người Việt Nam chúng ta vẫn có những người tài như vậy. Thì 17 năm kháng chiến chống quân Minh thì lúc bây giờ vua Lê Lợi, tức là người anh hùng của áo vải Lam Sơn, lúc bây giờ thì dựng cờ khởi nghĩa, và Lê Lợi với Lê Lai. Khi mà quân của nhà Minh mà đánh chiếm nhiều nơi thì lúc bây giờ họ tìm bắt làm sao cho được Lê Lợi thôi. Thì trong đó có một người tên là Lê Lai, là một tướng ở trong bao nhiêu hàng tướng khác, thì mới cởi áo của mình ra đưa cho Lê Lợi mặc, và Lê Lợi mặc áo Lê Lai, Lê Lai mặc áo Lê Lợi. Thì lúc bây giờ thì quân Minh bắt được Lê Lai, tưởng rằng bắt được Lê Lợi, nhưng mà trên thực tế Lê Lợi vẫn còn sống để kháng chiến tiếp tục. Và năm 1418 thì lúc bây giờ thì chiến thắng được quân Minh. Cho nên nó có cái câu là vua Lê Lai liền mình cứu chúa, vua Lê Lợi xách búa chạy theo, có nghĩa người ta ngày xưa người ta can đảm như vậy. Vì cái sự tồn vong của dân tộc, người ta có thể thay đổi mạng sống, thay đổi con người. Còn bây giờ thì phần ai nấy thủ thôi. Thủ xe hơi riêng, thủ nhà riêng, thủ phòng riêng, thủ máy video riêng. Cho nên cái xã hội này nó là cái xã hội cá nhân chủ nghĩa. Mình không có, người tu hành không có nên học cái phép này. Tất cả phải ở trong một cái cộng đồng của sự tu học. Thì triều vua Lê Lợi như vậy thì gọi là hậu Lê. Cho tới Lê Chiêu Thống vẫn còn là hậu Lê, người mà rước voi về giày Mã Tổ đó. Thì lịch sử Việt Nam cũng hay lắm, nhưng nếu mà có thì giờ thì cũng nên học. Tại vì chúng ta là những người Việt Nam. Và nếu mà người ngoại quốc có học sử Việt Nam thì cũng chỉ biết từ năm 1980. Họ nói nước Việt Nam mình có từ năm 1980. Tại vì trước đó là toàn là Bắc thuộc lần thứ nhất, Bắc thuộc lần thứ hai, rồi sau đó Bắc thuộc lần thứ ba. Vậy cho nên tất cả những văn học, tất cả những Phật học trong những cái thời gian này chúng ta đều sử dụng chữ Hán hết. Vì chữ Hán nó khó như vậy đó, cho nên chỉ có những nhà tu hành là có cơ hội học được chữ Hán thôi. Còn dân gian thì lo làm ăn buôn bán đâu có cơ hội đó. Cái chế độ mà của Âu Châu cũng vậy, tăng sĩ ngày xưa vẫn là nắm một cái vai trò rất là quan trọng, giáo sĩ. Tại vì có học nhiều, có nhiều cái cơ hội để học. Còn người bình dân thì đâu có cơ hội để học nhiều. Nhưng mà trong hiện tại thì và đến thế kỷ thứ 18, 19 thì gọi là chính giáo phân ly, giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã cũng như các giáo hội ở Tây Phương ngày xưa đó. Mà nếu ông vua muốn đi đánh ở đâu mà ông giáo hoàng biểu đừng đánh là đó ngưng, mà biểu đánh là đánh tới đó. Vậy cho nên cái lệnh của giáo hoàng còn mạnh hơn là cái lệnh của vua chúa. Sau này thì giữa chính quyền và giáo hội được phân ly, không có